Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammang Buddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sammasambuddhassa. Mời ngồi.
Hôm trước là các Phật tử đề nghị là mình có cái thời gian thực tập thiền. Thì thầy sẽ nói lại một cách tổng quát cái pháp thiền mà thầy hướng dẫn trong cái khóa này. Thì thực ra là cái khóa nào cũng giống nhau hết, chứ không phải là có cái khóa nào đặc biệt. Nhưng mà trong khóa này á, thì bởi vì do nhiều người yêu cầu là phải có cái pháp hành thiền như thế nào đó, thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho rõ cái pháp hành thiền như thế nào. Cái pháp thiền mà thầy hướng dẫn á, là có hai phần. Tạm thời là nói như vậy. Thực ra hai phần mà nó là cũng là một phần thôi. Nhưng mà hai phần là bởi vì á, do nhiều người vẫn là yêu cầu phải có ngồi thiền. Như vậy á, thì Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài nói là đi đứng nằm ngồi gì thì cũng được hết. Nhưng mà không biết tại sao á, là sau này á, thì người ta lại đặt nặng cái thiền á, là thành ngồi. Đặc năng mà thiền thành ngồi á, là có lẽ là do sau này chứ không phải là do trong thời Đức Phật. Bởi vì thời Đức Phật Ngài nói đi đứng nằm ngồi chứ đâu phải nói ngồi không đó. Nhưng mà mình loại ngồi ra thì cũng đúng. Bởi vì Đức Phật Ngài nói đi đứng nằm ngồi chứ đâu phải nói đi đứng nằm không thôi đó. Tức là vẫn phải có ngồi. Nhưng mà tại sao á, chúng ta lại là phân biệt ra ở giữa cái ngồi thiền với là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền là khác nhau. Tại sao lại phải phân biệt ra? Thực ra cái nội dung của hành thiền á, thì nó phải giống nhau chứ. Bởi vì hành kiểu gì thì hành, nhưng mà tâm thiền thì chỉ cũng có một, chứ không có hai tâm thiền. Nhưng mà là tâm thiền khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi như thế nào, thì cái đó có thể là tùy duyên, tức là tùy theo cái điều kiện là mình đang đi hay đứng nằm ngồi. Nhưng mà khi mình đi đứng nằm ngồi đó thì cái tâm thiền vẫn là như thế nào đó, chứ không phải là tâm thiền là thay đổi khi mình đi hay là mình ngồi. Về cái phương diện mà thiền định đó, thì người ta thường ngồi nhiều hơn. Nhưng mà thiền định đó, thì không phải là cái đặc điểm của đạo Phật. Đạo Phật á, là cái phương diện giác ngộ giải thoát là chính và trí tuệ là chính, chứ không phải là thiền định. Hầu hết các tôn giáo đó thì người ta cao nhất là thiền định. Nhất là các cái tôn giáo mà trước Đức Phật á, thì là người ta rất chú trọng đến thiền định. Vì vậy cho nên là việc ngồi thiền hay là đạt được những cái bậc thiền là rất quan trọng đối với họ. Nhưng mà chính Đức Phật sau khi Ngài đã tu thiền và đã đắc định cao nhất của các bậc thiền của các đạo sư ngoài đạo, thì Đức Phật vẫn thấy rằng là đó chưa phải là con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ở đây thầy cũng mở ngoặc một chút. Cái từ mà giác ngộ giải thoát này á, là một cái từ mà mình thường hiểu lầm. Mình nghĩ là giác ngộ là nó ra một cái gì đó ghê gớm. Và giải thoát cũng là thoát ra khỏi tất cả những cái trong cái cuộc sống này. Nói chung á, là ai cũng nghĩ rằng giác ngộ là giải thoát là mình sẽ đến một cái cảnh giới nào đó, một cảnh giới đó là tuyệt vời. Chung chung là người ta nghĩ như vậy. Còn một số người nghĩ có vẻ cao siêu hơn. Có vẻ thôi nghe, không phải thiệt. Có vẻ cao siêu hơn. Tức là giải thoát giác ngộ là chấm dứt hết mọi chuyện. mà nó biết lúc đó không biết nó sẽ đi về đâu, nhưng mà nó chấm dứt hết tất cả mọi chuyện giữa cái cuộc đời này, không còn gì hết. Nhưng mà coi chừng như vậy là sẽ rơi vào đoạn kiến. Còn nếu như mà mình đắc đạo quả xong rồi mình sẽ đi đến một cái cõi nào đó mà nó thật là tuyệt vời thì rơi vào cái gì? Hả? Thường kiến. Như vậy thì là một đạo Phật trở thành hai quan niệm, một quan niệm thường kiến và một quan niệm đoạn kiến. Chính cái quan niệm thường kiến này mới là có thiền định của ngoại đạo. Bởi vì thiền định của ngoại đạo á, thì họ sẽ làm sao mà để cho ngồi lại, cho cái tâm thanh tịnh, cái tâm bất động. Và khi mà họ mà thân hoài mạng chung á, thì họ lên một cái cõi trời mà sắc giới hay là vô sắc giới. Thì ở đó, đó nếu mà tính cái tuổi thọ đó, thì ở đó họ có thể sống hàng tỷ tỷ năm. Họ sống rất là lâu. Thời gian thầy không nhớ là bao lâu, nhưng mà cái thời gian đó so với cái tuổi thọ của trái đất mình á, thì không có nghĩa lý gì cả. Một giờ trên cõi trời mà thấp nhất á, bằng mình đấy một ngày rồi. Cõi thấp nhất á, của cõi dục giới á. Còn cái cõi mà sắc giới, vô sắc giới là năm là tính mấy tỷ đó. Không biết mấy tỷ thì thầy quên rồi, vì thầy cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm cho nên thầy không nhớ. Nhưng mà có mấy tỷ rồi á, thì Đức Phật Ngài nói thế này. Điều này là điều rất lạ. Đức Phật nói là Như Lai thấy là quả thật là hy hữu, là rất khó khăn cho những cái vị mà ở trên các cái cõi trời vô sắc giới, sắc giới và dục giới, khi thân hoài mạng chung trên đó mà có thể sinh lại được làm người. Mà hầu hết á, là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là tại sao? Tại sao mà lên tới cái cõi trời trên đó mà tưởng đâu mình là vào được cái cõi thường rồi? Sống cả hàng tỷ nền tỷ năm kia là cõi thường rồi. Nhưng mà tại sao khi thân hoài mạng chung là không sinh lại làm người mà lại là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Tại sao? Cho nên á, là mình phải thấy rõ cái mục đích của đạo Phật. Vì vậy mà thầy nhắc lại là đạo Phật vẫn nói như thế này thôi. Ngay tại đây trên một cái thân mục trường này, Đức Phật Ngài nói rõ vậy đó, trên thân mục trường này. Một là cái thế giới luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau tập khởi. Mình thấy ra được rằng là đây là bạn ngạ tham sân si đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên nó là chấm dứt cái bạn ngạ tham sân si phiền não khổ đau đó đi, thì là cái đạo đế và diệt đế là hiện ra. Thì như vậy mình thấy này, cái pháp tu đó không phải là để mà đạt đến Niết Bàn. Không phải tu để đạt đến Niết Bàn, mà tu để chấm dứt cái bản ngã tham sân si. Bởi vì cái bản ngã tham sân si mà không coi đó thì lúc đó là Niết Bàn. Cho nên không phải tu để đến Niết Bàn. Bởi vì khi mình nói đến Niết Bàn á, thì cái Niết Bàn mà mình nghĩ là mình sẽ đến á, cái Niết Bàn đó cũng là vọng tưởng của mình, có phải không? Thế bây giờ mình ở đây mình đang vọng tưởng mà mình nghĩ tới Niết Bàn, thì Niết Bàn đó là vọng tưởng như gì nữa? Cho nên đừng có ngồi đây mà nghĩ là sẽ tới Niết Bàn, vì cái chuyện đó là chỉ có đi vào luân hồi sinh tử thôi, chứ không bao giờ có tới Niết Bàn được cả. Nhưng mà nếu như mình phát hiện ra được cái bản ngã tham sân si đã đưa đến cái phiền não khổ đau như thế nào đó, thì mình là xả ly ly tham đoạn diệt đó đi, thì khi đó là thân mục trường này này trở nên an tịnh, chánh trí, giác ngộ Niết Bàn. Như vậy chữ giác ngộ ở đây đó, nó chỉ có nghĩa rằng là phát hiện ra cái thế giới luân hồi sinh tử này đó là do cái ta ảo tượng tạo nên mà thôi. Cái thế giới mà luân hồi sinh tử đó là do cái ta tạo nên mà thôi. Cũng giống như thế này, ví dụ như mình có một cái ảo giác do con mắt mình bị bệnh. Do con mắt mình bị bệnh cho nên mình có một cái ảo giác. Do cái ảo giác cho nên mình thấy cảnh ở bên ngoài nó biến đổi hết trơn. Nó biến đổi hết trơn cho nên là mình sợ hãi. Nhưng mà khi mình định thần lại, con mắt mình nó là rõ ràng, nhìn rõ ràng trở lại, thì thấy cảnh vẫn bình thường, không có bị gì hết. Ví dụ như một cái người mà uống rượu say vô, hay là chích xì ke ma túy gì đó, cái bắt đầu là thấy trời đất giống như sống vậy đó, cái cõi nó giống như sống vậy đó, thì sợ, sợ cho nên họ mới đi mình loạn choạng chứ họ không đi thẳng, không đi thẳng được. Thay vì mình đi thẳng thì họ lại đi loạn choạng. Nhưng mà cái đó là do họ tạo ra, chứ còn thực sự thì cũng vẫn vậy thôi. Thì cái cảnh mà nó vẫn vậy, nó vẫn là đang tốt đẹp, không có là dậy sóng gì hết đó. Thì cái cảnh đó đó không phải là mình tạo ra mà nó có sẵn. Vì vậy cho nên đó, toàn bộ cái pháp tu của mình đó, là để phát hiện, để chấm dứt toàn bộ cái thế giới tập khởi của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Mình mà xả ly tham đoạn diệt cái thế giới đó thì là mình sẽ hoàn toàn là tịch tịnh, tức là an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn, là nó đã có sẵn rồi. Thì mình phải hiểu cái nguyên lý tu như vậy á, thì khi đó mình mới biết là mình tu như thế nào. Chứ còn nếu bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ hành thiền rồi để mà mong đạt được cái trạng thái này hay là trạng thái kia, rồi mình mong đạt được luôn cả niết bàn, mong đạt được luôn cả cái thế giới này, thế giới nọ gì đó, hoặc là mình quá bi quan, khi mình sống giữa cuộc đời này nó quá bi quan, cho nên mình muốn là chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy mà mình sẽ tưởng tượng rằng là niết bàn là một cái nơi mà không còn gì cả, không còn gì cả. Còn cái người khác á, những người mà có hơi lạc quan một chút á, thì sẽ cố gắng để mà rèn luyện, để tu tập, để đạt được cái cho nó từ trường sinh bất lão, rồi thì đạt được cái tâm là thường hằng bất biến. Cho nên á, là mấy người đó cứ cố gắng hành á, là cuối cùng á là đưa đến một cái cõi là thường kiến. Thành ra là coi chừng phải tránh đi hai cái quan điểm mà thường kiến và đoạn kiến đó trong cái việc tu hành của Phật giáo. Mà bây giờ đơn giản vậy thôi. Nếu có một người tới họ chửi mình, chẳng phải là ngồi thiền, mà bây giờ này có một người tới chửi mình, mình nghe, mà mình đầy đủ sáng suốt, định tịnh trong lành để mình nghe rõ rõ họ, thậm chí mình còn cảm thông với họ nữa. Mình còn cảm thông bởi vì họ có cái nỗi đau khổ gì đó mà họ lại phải nỗi nóng lên họ chửi, rồi mình còn thương họ nữa, mình còn đầy đủ trầm tĩnh sáng suốt để mà nghe họ nói, mà tâm thì hoàn toàn không có khởi lên cái tham sân si gì cả, thì như vậy là niết bàn, là như vậy là gọi là giác ngộ niết bàn đó. Cho giác ngộ niết bàn là sao? Chứ tại sao lại phải đi ngồi thiền? Tức là bây giờ tất cả mọi cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này, tất cả mọi cái mà khi mình nghe như thực nghe, trong nghe nó không có cái ta khởi lên để mà phản đối hay là để mà thích ghét gì hết á, cho nên là nó không có đau khổ. Trong thấy chỉ là thấy, là bởi vì trong thấy đó là mình chỉ thấy thôi, chứ mình không có khởi lên cái ta phiền não khổ đau. Nếu như mà như vậy á thì là giống ông Ba Hy Gia liền lập tức. Bây giờ không cần tu gì cả mà cứ giống như vậy thôi, tức là ai làm gì thì làm, tất cả mọi chuyện, mọi người ai nói đúng nói sai gì mà tâm mình vẫn hoàn toàn sáng suốt, biết rõ họ nói gì, thậm chí là mình còn thông cảm được với cái mà họ nói. Họ đau khổ, họ sai lầm, bây giờ họ điên loạn nói tầm bậy hết, chẳng phải là họ nói đúng, nói tầm bậy hết, nhưng mà mình vẫn cảm thông với họ, mình vẫn giúp đỡ họ, tâm mình vẫn mát mẻ, mình cảm thông như vậy á, thì niết bàn ra cho niết bàn gì nữa. Chứ còn ngồi một chỗ thì tu làm sao bằng cái tu này được. Trong cái lúc này là mình phải tu, mình nhìn vô, nhìn ra, nhìn qua, nhìn lại, là mình phải thấy hết, mình phải điều chỉnh hết tất cả mọi thứ. Chứ còn bây giờ mình ngồi một chỗ mà mình cho là tu là đâu được. Đó, bây giờ ngay đó thôi, ngay đó là luân hồi sinh tử hay là giác ngộ niết bàn, chỉ có chừng đó. Vì vậy cho nên á, trong đi đứng nằm ngồi, mà Đức Phật Ngài còn nói là trong tất cả sự, trong tất cả sự, tức là bất kỳ việc gì, trong đó Đức Phật Ngài kể luôn cả đi cầu đi tiểu. Bất kỳ việc gì, nếu như trong cái trong đó đó mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là thần trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy tức là mình đã xả ly ly tham đoạn diệt. Mà nếu mà đã xả ly ly tham đoạn diệt rồi đó thì đó chính là an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Tại vì mình cứ nghĩ niết bàn nó quá xa, do đó mình cứ đi hoài không tới. Mà tại ra niết bàn nó ở sẵn đó, mình chỉ cần chấm dứt cái bản ngã tham sân si nó đi là niết bàn liền. Niết bàn nó không phải là mình tạo ra, mà niết bàn nó có sẵn rồi. Chính luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mới là cái mình tạo ra. Cho niết bàn là tuyệt đối không có tạo ra được. Không có ai mà tạo ra được niết bàn hết trơn á. Chỉ có tạo ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mà thôi. Nhưng mà cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau hay niết bàn thì cũng ngay tại đây. Bây giờ cứ coi ngay tại đây thôi. Ngay tại đây là minh hay vô minh? Nếu là minh thì sẽ là sáng suốt, sẽ là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Nếu là minh á thì minh nó vốn là nó trong lành, định tĩnh, sáng suốt rồi. Cái đó là nó có sẵn, cho nên á mới nói đây là tự tánh. Nếu là minh á thì đó là đạo đế, cho nên nó mới có giới định tuệ này. Bây giờ nếu là vô minh thì tức là tập đế. Minh đó thì là vô ngã. Còn vô minh đó, tập đế đó thì là do bản ngã. Đó, bây giờ mình thấy là nó ra hai cái lối rồi đó. Minh đó là đạo đế, vô minh là tập đế. Bây giờ là thầy mới phân ra hai. Thì nói là trên một cái thân mục trường này thì một là thế giới tập khởi, hai là thế giới đoạn diệt. Vô minh á, thế giới tập khởi á, thì nó đi theo cái đường này. Đường vô minh á, cái đường của thập nhị nhân duyên sinh này. Còn cái đường minh á, là thập nhị nhân duyên diệt. Đường vô minh á, là thập nhị nhân duyên sinh. Đó, bữa trước là mình nói về thập nhị nhân duyên rồi đó. Thì là một bên là thập nhị nhân duyên sinh, đó là thế giới tập khởi. Thập nhị nhân duyên diệt, đó là thế giới đoạn diệt. Vậy thì khi mà đối với thực tại tức là mình ở đây, mình khỏi cần viết vấn đề. Bởi vì mỗi người đang ngồi đây là thực tại, đang là, phải không? Cái thực tại đó đó, nếu như mình mà khởi lên cái vô minh, tức là lúc đó nếu mà mình không có biết, không có thấy biết rõ cái thực tại này, mà bởi vì sao? Bởi vì tâm hướng đi đâu á, cho nên á nó khởi lên cái ảo tưởng, cái ta ảo tưởng, cho nên á nó không còn thấy được cái thực tại, cho nên là có bản ngã này, thì có vô minh này. Và tạo ra cái tập đế bằng cách là đối với cái khổ á, thì là khởi lên phi hữu ái, đối với cái lạc á, thì khởi lên hữu ái, đối với cái xả á, thì khởi lên dục ái. Rồi là sống buông lung và hành động á, hành động nói năng buông lung, tâm thì tán loạn, và nhận thức á là vọng tưởng. Thay vì nhận thức là trí tuệ thì đây là nhận thức là vọng tưởng, tức là thấy cái gì cũng sai hết trơn á, thấy cái sợi dây thành cung rắn, cứ thấy toàn sai sự thật hết, cho nên là vọng tưởng. Hoặc là cái tâm á, là nó chạy đi đâu á, cho nên nó là thất niệm, tức là nó không còn chánh niệm, không còn ở ngay nơi cái thực tại. Và vì vậy cho nên nó không biết thực tại. Không biết thực tại cho nên á, mới sinh ra tà kiến. Thất niệm tức là khởi lên tham ái, phóng vật vật tức là tạo tác các cái nghiệp. Đúng chưa? Rõ ràng chưa? Như vậy thì bây giờ đây này, bây giờ có một người tới chửi mình đây là thực tại, mắt tai mũi lưỡi thân ý đứng đây, có một người tới chửi. Bây giờ đó, nếu mình khởi lên cái bản ngã vô minh tập đế thì sẽ nổi sân lên, cho nên đó là trải qua những cái mà thất niệm bất giác, tức là không tinh tấn, không chánh niệm, không tỉnh giác, hay là không tần tòng, không chú tâm, không quan sát, không sáng suốt, không định tịnh, không trong lành, cho nên mới là tham ái, tà kiến và tạo tác. Cho nên nó mới tạo ra cái luân hồi sinh tử. ở trên cái thực tại này, nếu là cái mình hoạt động, khi có một người tới chửi mình cái, thì là với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên mình là lắng nghe họ nói gì, tức là thần trọng chú tâm quan sát. Và khi thần trọng chú tâm quan sát mà tâm có nó có khởi lên cái gì đó, thì liền trở về để thấy lại liền, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái này là cái phần giới định. Thì mình nói, bây giờ mình đang nói về cái chuyện thiền. Đương nhiên khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tâm mình lúc đó sẽ rất là yên tĩnh, mình sẽ hành động rất là đàng hoàng, và mình sẽ thấy biết rất rõ, cho nên là giới định tuệ. Thì lúc đó là diệt đế, đang nghe chửi mà vẫn ở niết bàn, vẫn là diệt đế, chẳng phải là phải thoát ra cái chửi rồi mới là nhập niết bàn. Nếu như mình ở giữa cái cõi đời này mà mình nghe chửi, nghe khen đồ này kia đó, mà mình vẫn có thể là cái tâm vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, vẫn là minh, thì đó vẫn là diệt đế. Còn nếu như mình cũng ở giữa cái cõi đời này mà mình vô minh, bản ngã khởi lên, vô minh khởi lên, các tà kiến tham ái tạo tác khởi lên, thì đó là khổ đế. Rõ chưa? Rõ ràng không? Ai mà đã học từ mấy khóa rồi thì phải thấy cái điều này rất là rõ. Vậy thì bây giờ giả sử như mình lấy cái bảng này này, cái bảng này là cái thực tại. Ở ngay nơi cái thân 18 giới này, cái thực tại đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đây đó. Đối với 18 giới này, nếu vô minh khởi lên, nếu bạn ngạ, tức là cái ta ảo tưởng khởi lên, thì tức là tập đế khởi lên. Thì lúc đó là mình phản ứng bằng phi hữu ái hay dục ái. Và lúc đó đó, hành động thì buông lung phóng dật, tâm thì tán loạn thất niệm, còn nhận thức thì là vọng tưởng bất giác. Cho nên mới là quan niệm sai lầm và ham muốn, và đưa đến tạo tác để trở thành. Do đó là khổ đế, tức là luân hồi sinh tử. Còn đế này tức là luân hồi sinh tử, còn bên này diệt đế tức là niết bàn. Phải dễ dàng hóa niết bàn lại một chút, chứ đừng có đưa lên quá cao rồi đâm ra vọng tưởng. Bây giờ khi nào mà có ai chửi mình, hay là chồng mình là mắng chửi gì mình đó, ví dụ vậy đi, hoặc là vợ mình nói hỗn hào gì đó, thì bây giờ chọn một trong hai cái đi, chọn niết bàn hay chọn sinh tử thì cứ chọn đi. chứ không phải là ngồi tu để đi niết bàn gì hết á, ngay đó chọn niết bàn sinh tử ngay đó đi. Cho nói là thôi anh ngồi đó để tôi vô phòng tôi đóng cửa tôi ngồi thiền cái đã. Rồi lát nữa tôi ra tôi đối phó với anh. Không phải vậy. Ngay đó thôi, ngay đó là niết bàn hay sinh tử ngay đó thôi. Vậy thì bây giờ trên 18 giới này này, 18 giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đó, thì cái hoạt động của nó đó là hành động, nói năng, suy nghĩ. Hành động, nói năng, suy nghĩ. Hoặc là đi, đứng, nằm, ngồi. Phải không? Làm tất cả mọi việc. Tức là đó cái hoạt động của cái thân 18 giới này này. Nó là như vậy á. Thì thầy nhắc lại một điều nữa. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Tức là có một số những cái điểm mà mình phải nắm vững cái đá. Rồi chuyện ngồi thiền, chuyện làm sao? Ngồi thiền hay không ngồi thiền gì cũng được hết á. Chuyện nó làm sao mà bây giờ phải thấy một số điểm quan trọng cái đã. Tức là vừa rồi thầy trình bày là ở ngay nơi cái thân 18 giới này, muốn chọn niết bàn hay muốn chọn sinh tử gì đó thì để làm theo đường nào đó thì là chọn đường đó, muốn chọn cái nào cũng được, không sao. Bây giờ cái điều thứ hai này, cái điều thứ hai này mới là kỳ diệu á. Kỳ diệu là cho chọn cả hai. Tức là nếu mình chưa niết bàn được thì cứ sinh tử đi. Cho sao giờ bây giờ niết bàn cũng được mà đòi niết bàn sao được? Nếu không niết bàn được á thì cứ sinh tử. Chứ đừng có làm hằng hai. Một là niết bàn mà hai là sinh tử. Đó, nếu mà mình không niết bàn được á, tức là bây giờ mình chơi mình không niết bàn được. Mình nội tức lên á thì cứ chơi lại đi. Cãi nhau một trận rồi mới là đưa đến ẩu đả, đưa đến đủ thứ hết trơn á, rồi mới biết là mọi chuyện nó đổ vỡ cái cỡ nào. Rồi lúc đó mình mới hiểu là cái đau khổ là thế nào. Không bao giờ tránh đau khổ mà có thể giải thoát được cả. Không bao giờ tránh đau khổ mà có thể giác ngộ được cả. Không bao giờ có. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi mà. Có người đã hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có phải là con đường mà tu tập của Ngài là để diệt khổ không? Ông nói không. Đức Phật nói không. Ông kia ông nói, quá sao kỳ vậy? Thì Tứ Diệu Đế cũng nói là khổ tập diệt đạo thì tức là có diệt cho sao lại nói không? Tức là có diệt khổ cho sao lại không? Còn Đức Phật nói, không phải diệt khổ kiểu đó. Thế thì diệt khổ làm sao? Diệt khổ là phải thấy khổ, biết khổ, hiền quán khổ và thực chứng khổ. Bởi vì nếu mà mình không khổ, không bao giờ giải thoát. Tại sao? Ví dụ bây giờ mình chích xì que ma túy, mà nó cứ chích xì que ma túy là nó cứ lên thiên đàng hoài, chứ không bao giờ mà nó đau khổ gì hết trơn á. Thì làm sao bỏ xì que ma túy được? Không bao giờ. Không bao giờ. Khi nào mà anh bắt đầu thấy xì ke ma túy nó khổ cỡ nào thì lúc đó đó anh mới bỏ xì ke ma túy thôi. Cho nên ấy, chỉ có đau khổ mới là nhắc nhở để cho mình dừng lại thôi. Đau khổ nó mới là điều chỉnh cái tà kiến, cái tham ái và cái tào tác này. Ví dụ như bây giờ tào tác đó là hút chích vì cho rằng hút chích là hạnh phúc. Đó là vì tham ái. Là vì tà kiến cho rằng hút chích là hạnh phúc. Bây giờ hút chích rồi thì quả nhiên là bay lên mây thiệt, cho nên hạnh phúc là đúng. Nhưng mà thấy hạnh phúc rồi phải thấy đau khổ nữa, tức là phải thấy là cái lúc mà không có ma túy là lúc đó nó mới là đau khổ cỡ nào. Khi mà thấy được cả hai cái hạnh phúc cái đau khổ đó rồi á, lúc đó mới điều chỉnh lại cái nhận thức của mình, không phải là hút xì ke ma túy là hạnh phúc nữa. Thì khi nó mới hết tà kiến, phải không? Mà nó đau khổ quá rồi, bây giờ mới hết tham ái. Thì nó phải vậy thôi, chứ sao vậy? À, vì vậy cho nên á, cái cuộc đời này đó, chính là cái mà mỗi người phải trải nghiệm qua, để mà thấy được cái sinh, cái diệt, cái vị ngọt. À, cái giải thoát là như thế này này. Thấy ra sinh, thấy vị ngọt, thấy đau khổ, thấy sự nguy hại, này tức là đau khổ rồi. Diệt thì khi đó mới là thoát được. Cho nên nếu mà không trải qua cái giai đoạn này mà muốn tu làm sao mà để chỉ có đạt vị ngọt không thôi á, muốn tu làm sao mà để chỉ có an lạc không thôi á, thì càng luân hồi sinh tử thêm. Cho nên những cái người họ hành thiền và họ đạt được thiền và họ càng trú lâu trong các cái cõi trời mà hữu sắc vô sắc lâu chừng nào đó thì càng kéo dài sinh tử luân hồi lâu chừng đó. Vì vậy cho nên á, là đây là cái hai cái hướng mà ngay trên cái thân mình đây, mình đang sống đây. Bây giờ mình cứ đứng ngay tại đây thôi, chứ đừng đặt cái lập trình gì hết trơn á, tức là ngay tại đây thôi. Nếu như bây giờ ngay tại đây mình đã không có gì chuyện gì hết trơn á, tức là tâm mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì ngay tại đây thì tu là gì nữa? Tại sao lại bày thêm cái tu nữa là gì? Khi mình bày thêm cái tu có phải là mình khởi lên cái ảo tượng của cái ta để tạo nên tập đế? Mà cái mà mình tu để mình muốn đạt đến đó là mình không biết. Cái mà mình đang cố gắng tu để đạt đến cái mình không biết, tức là vô minh. Bây giờ phải ngay tại đây thôi, phải ngay tại đây coi thử là có chuyện gì xảy ra, có mất cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cái mình hay không. Như vậy là tu rồi, chứ bây giờ không có một phương pháp nào cả. Nguyên lý nó là như vậy, thì bây giờ mình cứ theo nguyên lý đó mình làm thôi, chứ giờ phương pháp làm sao? Phương pháp dù như thế này, khi nào người ta chửi, mình bước lùi ba bước, đứng yên, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, thì như vậy mới gọi là phương pháp. Còn ở đây nó không cần cái đó, ngay trực tiếp là nghe người ta chửi là phải ứng ra liền cái mà trong lành định tháng suốt nào đó. Chứ qua phương pháp nào thì nó mất rồi, không có qua phương pháp nào hết trơn á. Nhưng mà lúc đó nó tài tới thì đương nhiên mình phải rút lui mấy bước đó. Đó là chuyện tự nhiên là khác, chứ không phải theo phương pháp. Đương nhiên là nó nội sân rồi mình phải lo mà thối lui mấy bước chứ. Thì cái đó không phải là phương pháp, mà cái đó là tùy duyên mà ứng. cái tu là tùy duyên mà ứng thôi. Cái cuộc sống của mình á, mình lại ghép nó vô trong phương pháp cái đó nè, rồi khi đó mình mới tu nè, rồi tu là để được cái này cái kia nè, thì không phải. Cho nên á, cái chính á là hễ mà ban ngày á là mình hoạt động, ban đêm á thì ngủ. Ngủ tức là nó tự tắt công tắc rồi, là ban ngày nó bật đèn lên làm việc, bây giờ ban đêm là ngủ là tắt cái công tắc. Trong người mình cũng vậy, nó tắt cái công tắc một cái là mình nhắm mắt là mình ngủ không biết gì hết trơn. Thực ra trong tự nhiên đó, nó đã là có cái đồng cái tình rồi, không cần mình phải thêm. Bây giờ đồng hàng ngày, nhưng mà cái mà mình hàng ngày mà mình đồng đó đó, mình lại không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành, không đủ thần trọng chú tâm quan sát, không đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên đó, là mình mới là bị cái dục ái, hữu ái, phi hữu ái chi phối, tức là khởi tham sân si ra. Cho nên mình mới là phiền não khổ đau. Nó vậy thôi, quá đơn giản. Cứ ngày đó mình làm kiểu gì đó thì làm. Mỗi người phải sáng tạo một cái cách riêng của mình. Mà không có cách gì hết á, đừng có tạo ra một cách, mà là cứ ngay đó mà ứng. Cứ ngay đó mà ứng là đúng nhất, chứ không có cách nào mà đúng hơn. Ngày nay đó ứng làm sao mà để mà cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình khi mình tiếp xúc với cái sự việc đó, đó mà nó có khởi lên hành động, nói năng, suy nghĩ đó, thì lúc đó mình hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Hai cái này á, tại sao mà gọi là tùy dùng, tại đó là minh sát. Tùy dùng là bởi vì khi cái việc đó đó nó đưa đến, mình phải khởi dụng. Do đó đó, cái mà thần trọng chú tâm quan sát á, phần nhiều là bên ngoài. Phần nhiều là bên ngoài. Ví dụ như niệm thân, niệm thọ, hay là niệm mắt thấy tai nghe trong niệm pháp, hoặc là mình quan sát bên ngoài, hoặc là mình đang lái xe, đang làm việc, thì mình thần trọng chú tâm quan sát. Thêm cái mặt đó đó, nó mới là bổ túc, mới đầy đủ. Ví dụ như bây giờ mình quan sát tâm mình, thì thực ra quan sát tâm mình không phải là quan sát tâm, mà chính là tâm từ nó thấy nó, chứ không phải là quan sát tâm. Không phải có một người đứng ngoài mà quan sát tâm mình, mà là cái tâm nó trở về. Cái tâm nó trở về là tinh tấn, nó trọn vẹn với bản thân nó và nó biết rõ nó, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi ứng ra đó thì thần trọng chú tâm quan sát, khi quay trở lại tâm mình, quay trở lại với chính cái tâm mình thì là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nói vậy là nó dễ hiểu hơn, nhưng mà cũng không có cái giới hạn, tức là tùy. Cũng có khi bây giờ mình trở về lại cái tâm mình, thì cái khi mà mình đang lắng nghe rõ ràng cái tâm nó đang như thế nào đó, thì lúc đó cũng chính là thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà phần lớn đó là cái thần trọng chú tâm quan sát đó là cái tùy dùng ra. Tùy dùng tức là nó ở vào tướng dùng. Còn khi mà mình trở về lại với chính bản thân của thân thọ tâm pháp đó, tức là niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm, niệm pháp trong pháp đó, thay đổi lại chữ trong, trong lùng chữ trên, chữ trong mới đúng. Trên tức là mình còn ở trên, còn bên này là nó nằm ở trong luôn, chứ không phải ở trên. Ví dụ như chitte là trong tâm, chứ không phải chitte là trên tâm. Tại vì dịch trên tâm cũng đúng, dịch trong tâm cũng đúng. Vì khi mà đã biến cái tiếp vị ngữ nó thành chữ e, mà chitte tức là trong tâm. Thì khi đó, đó là thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm, pháp trong pháp đó, thì lúc đó là đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trong cái khóa 9 này đó, là thầy có nhấn mạnh một cái điểm, đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác từ ở trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp, chứ không phải là có một cái tâm mà đứng ngoài mà tinh tấn chánh niệm với thân thọ tâm pháp. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng là cái chỗ này. Khóa thiền của mình đó là quan trọng là nắm vững được cái nguyên lý. Mình nắm được cái nguyên lý, rồi khi nắm vững nguyên lý đó đó, thì tự động mình sẽ cứ tự mà ứng. Tùy cảm như ứng, tùy ngộ như an, chứ không theo một cái phương pháp nào cả, bởi vì theo một phương pháp là nó bị kẹt liền. Lúc đầu mới theo phương pháp thì thấy hay lắm, tại vì có vẻ làm như là tâm mình ổn định lại, làm như là mình đi theo nó dễ. Nhưng mà đến một cái lúc mà nó bám vào đó rồi gỡ không ra. Bây giờ thầy lấy lại cái ví dụ một người tới chửi mình. Một người tới chửi mình thì mình không có phương pháp nào cả. Mình chỉ hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà nghe, để mà thấy, để mà tự thừa ứng sao thôi mà là ứng. Chứ không có một cái công thức nhất định nào cả. Cứ tùy đó mà ứng. Còn nếu như bây giờ mình nói là trong khi họ nói đó, để tôi nhìn lại hơi thở nơi lỗ mũi cái đã. Hít vô hít ra, nhìn lại lỗ mũi cái đã. Để tôi coi cái bụng nó xẹp, phòng xẹp ra sao cái đã. Rồi khi đó tôi sẽ nói chuyện với anh. Thì lúc đó nó đã muộn đi rồi. Mình phải ứng ngay lập tức, chứ không có qua một phương pháp nào cả. Cái này á, khi nào mà các vị bắt đầu thực sự thông suốt được cái pháp này và các vị có hành rồi đó, mới bắt đầu thấy cái trở ngại của cái phương pháp là thế nào. Còn lúc đầu chưa đâu. Lúc đầu là ai cũng thích có phương pháp hết á. Vì thấy phương pháp nó dễ hơn. Mình chỉ việc áp dụng phương pháp cái là khỏe rồi. Nhưng mà áp dụng phương pháp tức là mình đã đưa ý niệm ra trước. Tức là mình đã có cái đường lối ứng phó trước rồi. Cho dù mà có cái đường lối ứng phó trước rồi cũng vẫn cứ sai. Thí dụ như bây giờ, tùy theo người chửi này. Có người chửi thì mình lại lắng nghe và mình vui vẻ. Hoặc là lúc đó là trong tâm mình nó có khởi ra phản đối lại. Nhưng mà mình vẫn nhẫn nại. Bởi vì ai? Bởi vì người đó là mẹ mình. Mẹ mình chửi mình. Phải không? Nhưng bây giờ cái đứa em mình nó hỗn hào. Nó chửi. Đánh cho nó một tật tay cái đã. Rồi khi đó nói sao? Tức là cái nó là một cái tùy ứng. Cái tùy ứng mà mình thấy đâu đúng là mình cứ làm cái đã. Rồi trong đó, qua đó mình mới là thấy ra. Qua đó mình mới phát hiện được cái tâm mình sân hay là tham. Mình làm đúng hay làm sai. Mình đã điều chỉnh chứ không không thôi làm sao mà điều chỉnh được. Nhưng mà ý thầy là nói thế này. Nếu mình nói rằng là ai chơi mình thì mình cứ từ bi. Nói vậy là sai rồi đó. Không đặt trước, kể cả đặt trước là phải ứng ra từ bi cũng là sai. Bởi vì là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lệnh cái đó để mình mới hiểu. Trong trường hợp này từ bi là phải đánh một tật tay. Mà trong trường hợp kia đó, từ bi là mình tới xin lỗi. Tức là không có một cái công thức nào đúng cho tất cả mọi trường hợp người ta tới chửi mình. Mỗi người chửi là một cách khác hết, không có cách nào giống nhau hết. Vì vậy cho nên mình phải tùy vào cái mà người ta chửi như thế nào đó mà ứng. Cho nên bây giờ có đưa ra một cái pháp nào mà cao nhất đi nữa cũng trật. Nhưng mà cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành không phải là một pháp đưa ra, mà cái đó là cái mình có sẵn. Bây giờ nếu mà mình tâm mình không vòng đồng, không loạn lên thì tức là nó sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ không phải là mình nói để tôi sáng suốt nó lại cái đã rồi tôi định tĩnh nó lại cái đã thì là cũng chưa phải. Cái đó cũng là cái mà lăng xăng mà tào tác của mình. Chứ chưa phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành tức là cái sự kiện nó xảy ra thì mình vẫn hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì đó mới được. Thì cái đó là tùy theo mỗi người. Đây là mình nói cái nguyên lý thôi. Còn cái ứng là phải tùy mỗi trường hợp mà ứng. Chẳng phải trường hợp nào cũng giống nhau. Gặp một cái người nó mà là một cái tên du đạn mà là đua con đó mà nó tới nó chửi mình còn đánh non tất tay nữa thì thôi là coi như tiêu đó. Lúc đó mình nội báo anh hùng lên mình đánh một tất tay là coi như mình tiêu luôn. Thành ra nó tùy trường hợp, chứ không có trường hợp nào mà mình phải áp dụng bất kỳ một công thức nào cả. Phải loại ra khỏi mình bất kỳ một công thức nào thì lúc đó là mới tự ứng thôi. Tất cả những cái mà từ cái mình á thì nó sẽ tự ứng ra những cái này, chứ không phải là cái này là cái mà mình tu tập. Không phải rèn luyện tu tập gì cả, nó là cái nó tự ứng ra. Tức là khi mà mình thấy được cái vô minh, cái phi hữu ái, tức là cái tham sân si này này, mình thấy những cái này rồi. Rồi mình đã trải qua cái sinh của sân, cái vị ngọt của sân, rồi cái nguy hại của sân, rồi cái diệt của sân, rồi khi đó mình mới thoát ly á. Thì khi đó tự động nó sẽ không còn những cái này nữa. Còn cái người á, mà chưa thấy cái sự nguy hại của sân, chắc chắn là sẽ xông lên. Người ta chưa chắc chắn là sẽ xông lên. Đó là mình nói cái mà ứng ra bên ngoài. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, rồi khởi lên nhãn thức, nhị thức, thị thiết, thân thức, ý thức, rồi khởi lên những cái phản ứng tham sân si, thì mình phải là nhận ra được, nhận diện ra được tất cả những cái đó ngay nơi đó, chứ không theo bất kỳ một cái công thức nào. Thì lúc đó mình mới là thấu hiểu được nó, thấu hiểu mới là điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Điều chỉnh nhận thức và hành vi là khác rèn luyện để đạt được cái này cái kia. Quý vị thấy hai điều đó không? Có thấy khác biệt không? Khác biệt rất rõ. Bây giờ mình đang quét nhà, quét mãi mà cái lá đó nó cứ dính ở dưới đất. Tại trời mưa nó có hồi hôm mưa cho nên là cái lá nó ướt, ướt nó cứ dính dưới đất. Hoặc là có những cái lá mà nó úp, cái hình cái lá nó nằm úp trên này này, mà nó úp xuống dưới đất một cái á, là mình quét hoài không đi, mà nó nằm ngửa cái thì mình quét cái là đi liền. Thế thì nó úp như thế này, nó nằm dưới đất rồi mình quét hoài không đi, cái là tâm mình nổi sân lên. Thì ngay đó là cái bài học để mình thấy ra mình đó, thấy là tâm sân khởi lên sao. Ngay nơi đó thì là điều chỉnh nhận thức và hành vi liền. Ngay đó quan sát thì mới thấy cái sân khởi lên, thấy sân khởi lên mà mình thấy một cái là nó hết rồi. Nó hết rồi thì bây giờ nhẹ nhàng mà quét thôi, còn không mà quét không được cúi xuống mà lượm nó đi mà bỏ vào giỏ rác cái đó, rồi quét cái khác. Cái nào nó dính thì mình lượm thôi, cho mình nổi tức lên là nó vô ích. Tức là phải thấy cái nguy hại của cái sân khởi lên cái đó. Mình không thấy cái sân, mình không thấy cái sự nguy hại của cái sân khởi lên thì không bao giờ mà chấm dứt sân cả. Cho nên đó là tham sân si gì, tất cả mọi thứ là nó ngay trong cái việc làm hàng ngày của mình á, nấu ăn rồi giặt giũ gì, là rửa chén bát, chải đầu chải tóc gì á, tóc rối quá nó chải mà cái lực đưa xuống kéo hoài không ra, cái là mình nổi sân lên rồi. Nó đã cái vậy thì là tất cả những cái đó là tu, chứ tu chỗ nào nữa? Ở đó không tu là đi tu. Chỗ đó không tu rồi là đi kiếm chỗ để tu. Cái đó bị lạ. Tức là xúc sự thì đầu hàng, rồi trốn vô một chỗ là tu một mình. Cái đó là mình không có thực tế. Nhưng mà bây giờ thế này, cả ngày mình làm việc mệt mỏi thì có thể ngay nơi cái bàn mà mình đang làm việc đó, ngay đằng bàn mình làm việc đó, ví dụ như thầy nhiều khi ngồi trả lời mấy cái câu hỏi của Phật tử một cái mà cũng mắc thì càng ngày càng già càng yếu rồi, cho nên là cứ mà ngồi mình nhìn hoài một cuối là nó nhức mắt á, thì mình ngồi mình nhắm mắt lại một chút, thư giãn buông xả hoàn toàn để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Cái mà điềm đạm hư vô đó, tức là cái mà rộng lặng trong sáng đó, cái sáng suốt định tịnh trong lần đó là nó sẽ làm cho cái con người mình nó thăng bằng lại liền, nó điều chỉnh lại liền. Không phải là mình tránh stress. Đương nhiên mình làm một cái việc gì đó mà công việc đó nó nhiều quá thì đương nhiên là mình phải chấp nhận là stress, chứ không thể nào mình tránh nó được. Nhưng mà không sợ, bởi vì nếu như mình làm mà cho nó có căng thẳng cách mấy đi nữa, mình cứ ngồi mình buông ra một cái là hết liền. Ngồi thư giãn buông xả cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, một lát sau á là lắng dịu lại hoàn toàn liền. Cái đó là cái định luật của y học, là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Khi mà mình mà rỗng lặng trong sáng hoàn toàn đó thì tự nhiên nó phục hồi lại liền. Chỉ cần ngồi lại mà cái ngồi lại này không phải là do mình dục vọng mình muốn ngồi để đạt được cái gì, phải không? Mà đây là tùy cảm nhi ứng, tức là tại vì bây giờ mình mệt cho nên mình mới phải ngồi lại để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi lắng dịu, thì tự nhiên nó khỏe lại liền. Mà khi mà mệt mỏi tinh thần á thì các vị đều kinh nghiệm rồi, mà ai mà bị căng thẳng á thì nó không phải là mệt mỏi cả cái thân mà nó mệt mỏi cả cái tinh thần luôn, phải không? Nhưng mà giờ ngồi lại điềm đạm hư vô, rỗng lặng trong sáng, bằng cách là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, chẳng có ngồi thiền gì cả. Ngồi thiền tức là tạo ra một cái ý đồ của bản ngã, rồi tạo ra thời gian, tạo ra nhân quả, tạo ra luân hồi sinh tử. Làm sao mà giác ngộ được rằng là ngồi thiền chính là đang tạo ra luân hồi sinh tử, khi đó mới giác ngộ nổi. Mà đây không phải là ngồi thiền, tại vì bây giờ mình mệt hụt hơi rồi thì bây giờ phải ngồi mà nghỉ ngơi thôi chứ đâu có thiền gì đâu. Nhưng mà chính cái lúc mà mình mà rỗng lặng trong sáng hoàn toàn đó lại là cái thiền cao nhất trong tất cả các loại thiền. Đức Phật Ngài gọi là an trú trong không tánh. An trú trong không tánh. Mà nói an trú vậy thôi chứ không phải là an trú. Tại vì khi mình buông ra, mình hoàn toàn buông ra, cái không có cái bạn ngạ mà lăng xăng làm gì nữa, thì tự nhiên nó yên trong cái tánh không. Chứ không phải là mình cố gắng mà mình ép mình vô tánh không theo một phương pháp nào nữa là cũng chết nữa. Tức là mình chỉ thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn thôi. Cứ ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi vậy thôi. Nghỉ ngơi mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng thoải mái rồi thì không cần biết là 5 phút hay 10 phút hay là 20 phút hay nửa tiếng, tiếng gì không biết. Mà thấy nó thoải mái rồi thì vậy mà làm công việc. Chứ mà người ta cũng không cho ngồi lâu đâu. Ví dụ như mình làm trong văn phòng mà mình làm kế toán, mình tính toán một hồi nó mệt quá rồi, bây giờ mình chỉ cần hoàn toàn thư giãn buông xả ra để cho thân tâm nghỉ ngơi một lát thì nó sẽ phục hồi lại liền. Nhưng mà đừng có để quá lâu, đừng có để nó căng thẳng đến một cái độ quá mức, là phải có một cái đoàn nghị, phải biết có một cái lúc nào đó dừng lại. Vừa đừng có để nó quá căng thẳng quá cao. Khi căng thẳng quá cao rồi á là lúc đó để lắng dịu lại nó lâu hơn. Còn lúc mà mình mới vừa căng thẳng cái là mình lo buông ra liền một lát. Một lát thôi, không biết là bao lâu, nó thấy khỏe rồi cả là mình ra làm việc lại. Có khi không biết là thầy bị huyết áp thấp hay là sao không biết. Có những buổi là vô ngồi làm việc là cũng làm được nữa. Gần như là con người mình là nó cứng đơ rồi, nó không có làm việc gì được nữa. Thì thầy là nằm xuống và buông thư ra hoàn toàn. Không làm gì nữa hết, nằm xuống hoàn toàn. Có khi nó ngủ đi khoảng 5 phút. Nhưng mà khi thức dậy là làm việc lại bình thường. Thì chỉ cần như vậy thôi chứ ngồi thiền 5-10 giờ làm gì cho nó mệt. Căng thẳng thêm. Ngồi thiền vô thì phần lớn là nói căng thẳng thêm cho đâu có, chứ có yên ổn gì đâu. Mà yên ổn được thì mất thì giờ. Còn không yên ổn được thì căng thẳng thêm. Chỉ cần thư giãn buông xả đủ để mình thân tâm mình sảng khoái, để mình làm việc lợi ích cho mọi người thì tốt hơn. Mình cứ muốn là mình ngồi lâu cho nó an lạc. Đó, mà cái an lạc đó mới chết á. Bởi vì càng muốn an lạc nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Như bữa trước là thầy đã nói rồi, cuộc đời là cái gì đến thì mình chấp nhận cái đó để học ra bài học, chứ đừng có mong muốn an lạc nhiều. Nhưng mà cái người là chấp nhận những đau khổ, chấp nhận mọi thứ đến mà học á, thì người đó lại là an lạc mới lạ chứ. Nhưng mà cái người lại muốn an lạc á thì nó lại đau khổ. Tại cuộc đời nó không đến như ý muốn của mình, nó cứ đến, nó đến theo cái vận hành của nhân quả của nó. Cho nên bây giờ mình không thể nào mà nó theo ý mình. Mình càng làm muốn an lạc theo ý mình chừng nào thì mình càng khổ chừng đó. Cái nguyên tắc là như vậy. Vì vậy cho nên mình vẫn có thể ngồi, nhưng mà thầy đề nghị như thế này: ngồi tự nhiên, chẳng phải cần phải ngồi xếp bàn lại chỗ đàng hoàng, rồi tay này không biết tay phải để tay trái hay là tay trái để tay phải đây. Sao mình nghe cái trường phái này thì nói là tay phải để tay trái, mà sao cái trường phái kia nói tay trái để tay phải nó sát. Đâm ra ngồi nghi ngờ thầy nó không biết là bây giờ mình ngồi làm sao cho đúng, mà không biết mình ngồi giờ đã thẳng chưa hay là sao. Mà công như vậy là không cần. Muốn ngồi thì ngồi, nằm thì nằm, nhưng mà ngồi kiểu nào cũng được hết trơn. Ngồi kiểu nào mình thoải mái thôi, chứ không quan trọng. Ngồi làm sao mà thư giãn buông xả được là tốt. Có nhiều người đau chân, thầy nói ngồi duỗi chân ra đi, không sao hết. Người ta đau chân bắt người ta xếp bàn lại không cần thiết những chuyện đó. Không thì mình ngồi trên một cái ghế, mình dựa dựa cũng được, sao cũng được hết trơn. Nhưng mà mình ngồi với cái tâm là rộng lặng trong sáng. Rồi có người sẽ hỏi như thế này, nhưng mà khi con ngồi rộng lặng trong sáng cái á, thì là tâm nó cứ khởi lên cái này cái kia lung tung, không sao. Nó khởi lên kệ đó, nó khởi lên mình vẫn cứ rộng lặng trong sáng. Nó khởi lên thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi, mà mình không có phản ứng gì cả, cứ rộng lặng trong sáng vậy thôi, cứ buông xả vậy thôi. Thì một lát nó sẽ yên một cách không thể tưởng được. Nhưng mà nếu mình cố gắng mà dẹp nó đó, thì chỉ tạo lên căng thẳng mà thôi. Mà cứ để yên vậy là lát nữa nó hết rồi, một cái là tâm nó yên, yên hoàn toàn. Nhưng mà yên hay không yên chị không cần thiết. Yên, yên không yên là chuyện của tâm, không phải là, không phải là cái chuyện mình phải xen vô. Cái chuyện đó là của pháp, nó vận hành một kề nó. Đừng có xen vô, đừng đừng có khởi cái bản ngã xen vô. Hễ mà không khởi cái bản ngã xen vô đó thì pháp nó sẽ tự vận hành. Cái này không phải là tu, mà tu chính là xả ly, ly tham đoạn diệt cái vô minh, cái tập đế, cái bản ngã đó đó. Cho nên mình chỉ cần ngồi mà thư giãn, buông xả, mà buông cái bản ngã vô minh ái dục này xuống đó, thì tự nhiên cái minh của cái tự tánh nó tự hoạt động. Thành ra là mình là cứ đem cái bản ngã ra tu hoài mà nó mệt, nói hoài mà cũng không chịu. Nói hoài cũng không chịu là cứ vẫn cứ đem cái bản ngã ra mà cứ tính toán mà tu hoài. Trong khi đó đó, buông ra một cái thì nó yên ngay lập tức, đâu có gì đâu. Vậy là thầy tóm tắt lại ha. Trong đời sống của mình đó, là có đồng và có tình, tạm thời như vậy đi. Khi đồng tức là khi mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp đó, thì là ngay đó mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thận trọng chú tâm quan sát, để cho cái bản ngã mà vô minh ái dục này nó không xen vào được. Hoặc là nếu nó đã xen vào rồi thì mình thận trọng chú tâm quan sát để mà thấy rõ nó, mà thấy ra nó một cái là nó biến mất liền, tại vì nó là ảo tưởng, nó không có thật. Cho nên nó chỉ cần là chiếu sáng một cái là nó mất liền. Bản ngã nó rất khó, là vì nó cứ ẩn ẩn đâu không biết, mà nó không biết đâu hết. Nhưng mà nó rất dễ, tại vì thấy đâu là nó mất đó. Nên nhớ là bản ngã là ảo tưởng chứ không phải là thực. Do đó chỉ cần là mình thấy cái hoạt động của nó khởi lên, cái mà mình thấy cái là nó hết liền, chứ không phải phải làm chuyện gì hết trơn á. Nó lạ luôn á, nó quá dễ dàng. Nhưng mà tại vì á, mình không phát hiện, cho nên người ta nói là không sợ vòng khởi mà sợ không phát hiện kịp. Tức là nếu như mà lúc nào mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành, nên là thần trọng chú tâm quan sát cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì bản ngã là vô minh ái dục nó khó mà khởi lên lắm. Mà nếu mà nó khởi lên á là mình thấy liền, mà thấy liền nó biến mất liền, tại vì nó là ảo, nó không phải thực. Nó giống như là hoa đốm ở giữa hư không á. Hoa đốm đó là do con mắt mình, bây giờ con mắt mình nhủi con mắt mình vô một cái thì mình thấy cạnh nó ra hai ba thứ. Nhưng mà cái cạnh hai ba thứ nó không có thật. Cũng như là mình thấy cái sợi dây mình tưởng là con rắn á, thì cái con rắn là không có thật. Cho nên mình chỉ cần nhìn cái là nó biến mất liền lập tức. Cho nên đừng có sợ cái bản ngã. Đừng sợ bản ngã mà cũng không cần diệt bản ngã. Bởi vì chỉ cần nhìn, mà khi nhìn á, khi mình nhìn thấy tức là mình đã khởi lên rồi. Phải không? Khi mình nhìn thấy tức là mình đã khởi lên rồi. Thì ngay đó là mình sáng suốt định tĩnh trong lành liền. Khổ một cái nỗi là mình không tin vào cái sáng suốt định tĩnh trong lành này. Mà mình cứ nghĩ rằng là mình phải rèn luyện sao để được một cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành nào ghê gớm kia. Nghĩa là mình vẫn tưởng tượng. Tức là cái tưởng tượng nó hay quá đi, cho nên là mình cứ chạy theo. Mà có cái tưởng tượng nào mà không hay? Tưởng tượng nào cũng hay hết trơn, chỉ có cái thật á là mình không dám đối diện, chứ còn cái tưởng tượng là cái nào cũng đẹp hết trơn. Chỉ khi nào mà sợ thì mới tưởng tượng ra mấy cái mà mình sợ. Chứ còn cái tưởng tượng mà tưởng tượng trong cái mà ham muốn, tham lam thì cái nào cũng đẹp hết á.